trọng kính chào toàn thể hội thánh. Tuần vừa qua chúng ta đã học với nhau về sự hiệp nhất ở trong Chúa, điều rất là cần thiết để chúng ta có thể cùng nhau gây dựng cho hội thánh của Đức Chúa Trời và làm những công việc một cách tốt nhất cho Chúa, đó là tinh thần hiệp nhất. Thì tới Chúa, một sự mã phúc thanh tươi đã khích lệ cho chúng ta. Buổi sáng nay tôi muốn cùng với các bạn anh chị em suy gẫm đến một cái bước dài hơn, sâu hơn ở trong cuộc đời của chúng ta, đó là sự chuẩn bị cho Chúa. Câu gốc được lựa chọn ở trong Rôme chương thứ 13 câu thứ 12 nói rằng đêm đã khuya, ngày gần rạng, vậy ta hãy vứt bỏ những công việc đen tối, mặc lấy áo giáp sáng láng. Đêm đã khuya chưa? Ngày đã gần rạng chưa? Và chúng ta có đang vứt bỏ những công việc đen tối và có đang mặc lấy áo giáp sáng láng không? Chúng ta cùng dựa trên lời của Đức Chúa Trời để được sự khích lệ từ trong lời của Đức Chúa Trời chỉ dạy cho chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì và chuẩn bị như thế nào cho Chúa của chúng ta. Thưa quý vị, ở bên London, nước Anh có một cái đồng hồ lớn kêu là Big Ben. Đồng hồ này đã được xây dựng ra từ năm 1859. Nó là một công trình rất là tuyệt hảo và nó được xem như là một dụng cụ chính xác mà cả thế giới đều có thể dựa vào trong đó để chúng ta có cái giờ chuẩn mực. Cái đồng hồ được thực hiện với những cơ phận ở trong đó nặng đến 5 tấn rưỡi. Và cái trái chuông để có thể reo lên được thì nặng lên đến 13 tấn. Và người ta coi rằng đây là một cái sản phẩm mang cái tính cách là có độ chính xác lớn nhất thế giới. Vì lý do là cả thế giới sẽ dựa vào trong thời gian ở tại đồng hồ Big Ben đó. Nhưng mà nhiều năm trước đây thì người ta đã khám phá ra được rằng cứ mỗi 20 năm thì cái đồng hồ này nó bị chạy nhanh đi một giây đồng hồ. 20 năm thì nó sẽ chạy nhanh một giây đồng hồ so với cái đồng hồ vũ trụ của Đức Chúa Trời. Nhỏ không? Nhỏ quá phải không? 20 năm mà lệch đi có một giây thì đâu có ảnh hưởng gì. Nhưng thưa quý vị, nếu 20 năm mà lệch đi một giây thì nó vẫn không còn được gọi là tiêu chuẩn chính xác cho tất cả mọi người. Vì vậy mà người ta phải tìm cái cách làm thế nào để sửa chữa lại cái đồng hồ này đây. Làm thế nào để nó có thể chạy đúng lại theo cái đồng hồ vũ trụ của Đức Chúa Trời đây. Người ta đã đưa ra nhiều phương cách để giải quyết. Và cuối cùng người ta đã tìm ra được một cái phương cách giải quyết. Cái phương cách rất là đơn giản, không ai ngờ đến. Đó là người ta gắn vào ở trong cái cây gõ chuông thêm một đồng xu ở trong đó. Chỉ cần một chút xíu sức nặng đó thôi thì nó đã làm cho cái độ trên lệch một giây đồng hồ trong 20 năm đó không còn có nữa. Và khoảng chừng 50-60 năm nay thì người ta nói rằng cái đồng hồ nó đã chạy đúng với cái vị trí của nó và nó vẫn trở thành một cái dụng cụ được gọi là chính xác dùng cho cả thế giới này. Thưa quý vị, đời sống của tôi và các bạn cho em là những đời sống đã được Đức Chúa Trời lựa chọn và Ngài sử dụng đời sống của chúng ta với những tiêu chuẩn thánh khiết mà chúng ta học từ trong lời của Đức Chúa Trời. Và nếu như những cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời hoạch định cho con dân của Đức Chúa Trời ở trên đất mà có cái gì đó làm cho đời sống của chúng ta lệch lạc đi thì e rằng chúng ta không hoàn thành được cái trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao cho hội thánh của Chúa. Chúng ta cùng suy gẫm đến cái trái chuông tỉnh thức mà Đức Chúa Trời đang muốn cảnh cáo cho toàn thế giới này nhận biết rằng đêm đã khuya, ngày gần rạng, thì chúng ta đã biết cái thời giờ đó nó đã đến chưa, gần với mình chưa, và chúng ta đã chuẩn bị như thế nào để chúng ta có thể sống đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã dành cho mỗi người trong chúng ta. Dựa trên những câu kinh thánh ở trong sách Roma chương thứ 13 từ câu 12 cho đến câu 14 của Hành Nguyên vừa đọc, tôi muốn cùng các anh bạn chị em suy gẫm đến ba điều Đức Chúa Trời muốn trang bị cho đời sống của chúng ta để chúng ta được chuẩn bị cho Chúa. Thứ nhất đó là chúng ta hãy sẵn sàng. Thứ nhì đó là chúng ta hãy cởi bỏ. Và thứ ba đó là chúng ta hãy mặc lấy. Như thế nào để chúng ta được gọi là sẵn sàng? Như thế nào là những điều mà chúng ta cần phải lột bỏ? Và như thế nào là điều mà chúng ta cần phải mặc lấy? Chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Kính lạy Đức Chúa Trời, kính yêu của chúng con, lòng chúng con biết ơn Chúa vì tình thương vô đối Đức Chúa Trời dành cho. Chúa ơi, xin nâng đỡ đời sống của chúng con để trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời, mỗi chúng con kẻ đã được Chúa yêu và đã được định để chúng con trở nên giống như hình ảnh con của Ngài. thì ai nấy trong chúng con có thể sẵn sàng cho sự gặp gỡ mà một ngày gần đây Chúa cho chúng con được gặp Chúa. Xin Chúa dẫn dắt cho chúng con trong thời gian này, soi sáng trong tư tưởng con, trên môi miệng con, và cho mọi điều con học với Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự gây dựng cho tất cả mỗi ông bà, anh chị em của chúng con. Xin dẫn chúng con đi vào trong lời sự sống của Chúa, bởi chính Thánh Linh của Ngài mới có thể làm cho chúng con hiểu về Đức Chúa Trời, và cũng chính Thánh Linh đó mới giúp cho chúng con nhìn thấy được những điều gì đang còn thiếu sót trong đời sống của chúng con cần phải được sửa lại, để chúng con có thể giữ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời một cách chính xác những ngày chúng con ở trên đất này. Chúa ơi, xin ở với chúng con trong thời giờ này và dẫn dắt chúng con trong lời Chúa, con biết ơn Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba lĩnh vực mà Chúa Thánh Linh sẽ nhắc nhở trong buổi sáng hôm nay để chúng ta có thể chuẩn bị cho Chúa. Điều thứ nhất đó là hãy sẵn sàng. Câu gốc của chúng ta ở trong câu 12 nói rằng đêm đã khuya, ngày gần rạng, hay là đêm đã khuya, ngày đã sắp đến rồi. Làm sao chúng ta có thể biết rằng đêm đã khuya, và làm sao để chúng ta biết rằng ngày đã sắp đến? Chúng ta đang sống ở một cái thế giới đầy dẫy những tội ác. Một cái survey ở Mỹ cho thấy rằng mỗi năm ở tại Mỹ này, người ta có đến 35 triệu ca về những tội phạm phải bị bắt vô tù. Mà 20% của những ca tội phạm đó phần lớn đến từ những cái vấn đề bạo lực từ trong gia đình. Có thể là anh chị em, có thể là vợ chồng, có thể là những người thân yêu ở trong gia đình của mình. Người ta nói rằng hễ cứ 12 người phụ nữ mà bị bắt đi vào trong tù thì trong đó có một phụ nữ vốn đã có một quá khứ là bị abuse, bị đối xử một cách không có tốt lành, và nó gây ra một cái sự căm phẫn ở trong lòng để rồi người đó phạm tội. Người ta nói rằng cứ 6 vụ trẻ con bị bắt vào ở trong những cái tình trạng tội phạm như vậy thì có đến 5 vụ là bởi vì cuộc sống gia đình của chúng nó từ nhỏ vốn đã bị sống ở trong cái cảnh bạo lực như vậy. Người ta nói rằng nếu 3 phụ nữ mà chết đi thì có 1 vụ là liên quan đến vấn đề bạo lực của gia đình, có thể là từ nơi chồng, có thể từ nơi người yêu, hoặc là một người nào đó ở trong gia đình đã tạo ra cái chết đó. Và những vấn đề tội lỗi đó cứ càng ngày càng gia tăng lên. Tôi đọc báo trước đây ở tại thành phố Raleigh của North Carolina, có một người phụ nữ nọ, bà ta đã lập gia đình với nhiều đời chồng, và hầu như tất cả những người chồng đã lập gia đình với bà đều bị chết, người ta không biết lý do tại sao. Người ta suy nghĩ rằng những người chồng này không có của cải gì để tạo ra một sự tranh chấp nào đó trong gia đình, nhưng mà tại sao cứ lập gia đình với bà này một thời gian rồi thì những người chồng đó qua đời. Sau khi pháp y họ khám nghiệm nhiều lần ở trong những cái tử thi của những người chồng đã qua đời đó, thì họ khám phá ra rằng tất cả thi thể của những người chồng này đều có một loại độc tố giống nhau cả. Vì nghi ngờ cho nên người ta đem người phụ nữ này ra tra hỏi. Thì bà thú tội rằng là vì sự căm phẫn, bà ghét tất cả những người chồng đó và bà đã đầu độc họ qua những thức ăn. Cuối cùng người phụ nữ này bị giam trong tù, bà không còn có lối thoát và cuối cùng bà chết ở trong tù đó. Tất cả những cái hành động tội ác đã trở thành cái tù ngục giam giữ chính mình. Tại sao vậy? Tôi đọc thấy có 2 thanh niên nọ thâm nhập vào trong một cái ngôi nhà kia, cắt cổ người chủ nhà. Nhưng mà khi 2 người thanh niên này đi ra ngoài đã bị cảnh sát bắt lấy và giữ điều tra. Một người cha trong số 2 thanh niên này nói rằng bởi vì con của tôi nó chơi game nhiều quá, cho nên những cái game chơi nó ảnh hưởng tác động vào trong tâm lý của đứa con đó. Khi cảnh sát hỏi rằng là tại sao các em giết người, thì chúng nó đáp rằng chúng tôi theo lệnh của Satan. Quý vị thấy cái lối sống thường nhật của chúng ta đó, ma quỷ nhúng tay vào, và nó tác động vào trong con em của chúng ta qua những thứ game chơi mà hàng ngày chúng nó dự phần ở trong đó. Đôi khi chúng ta thấy con của mình ngồi chơi trong một cái điện thoại, ngồi chơi ở trong một cái máy tính, chúng ta nghĩ rằng con của mình nó dễ thương, nó ở nhà, nó không làm gì hết. Nhưng chúng ta thấy rằng trong cái vụ án mà giết chết Charlie Kirk vừa qua, cục điều tra liên bang FBI đã điều tra cái mối liên hệ của cái người thanh niên trẻ 22 tuổi Robinson đó đã có một cái sinh hoạt ở trên cái nền tảng mạng xã hội. Giám đốc FBI là Cash Patel nói ở trong cái phiên điều trần ở trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào ngày 16 tháng 9 là Robinson có mặt ở trong một cái nhóm chơi trò chơi điện tử với 20 người khác. Người ta không thấy anh bị ảnh hưởng bởi những vấn đề chính trị, người ta không thấy anh bị ảnh hưởng bởi những vấn đề đảng phái. Nhưng có ngờ đâu rằng là những cái chơi nó đã tạo lên trong mình một thứ bản tính. Và thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trong cái thời đại đó đó. Và nó nhiều, nó đầy dẫy. Mà lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là đêm đã khuya rồi. Đức Chúa Giê-xu sẽ bước vào ở trong thế giới này để chung kết cái thế giới tội lỗi mà chúng ta đang sống vào. Tội lỗi đã trở thành phổ biến ở trong thế gian này qua những vụ nổ súng, qua những vụ chém giết. Và cơ đốc nhân phải nhận biết ra rằng đêm đã khuya và ngày gần đêm. Một survey khác nói rằng ở tại Mỹ này từ năm 1976 cho đến năm 1981 thì cái mức độ tội phạm trong 5 năm đó nó gia tăng lên gấp đôi. Từ năm 1981 cho đến năm 1984 thì cái mức độ tội phạm đó lại tăng lên gấp 4. Và hàng năm từ đó trở đi thì cái mức độ tội phạm nó cứ tăng lên trong một cái mức độ gấp đôi như vậy. Thì chúng ta nghĩ đến ngày hôm nay cái mức độ tội phạm của thế giới riêng ở trong nước Mỹ chúng ta sinh sống ở tại đây nó cao đến mức độ nào. Nó là dấu hiệu để cho chúng ta thấy rằng đêm đã khuya và ngày bình minh Chúa đến đã gần. Chúng ta sẽ làm gì để chuẩn bị cho cái ngày bình minh đó gặp Chúa của chúng ta? Ở trong thơ Phi-e-rơ nhất đoạn 4 từ câu 7 cho đến câu 10, Phi-e-rơ có đề cập đến ba cái lĩnh vực mà hội thánh của chúng ta sinh hoạt. Nó liên quan đến sự cầu nguyện của chúng ta, nó liên quan đến tình yêu thương của chúng ta, nó liên quan đến cách phục vụ Chúa của chúng ta. Và Phi-e-rơ nói rằng trong cái lĩnh vực cầu nguyện đó hãy có tâm trí sáng suốt, tỉnh thức để cầu nguyện. Cầu nguyện nhưng mà phải với một tâm trí sáng suốt và có sự tỉnh thức. Điều thứ hai ông nói rằng phải lấy tình yêu sâu đậm để yêu thương nhau. Không phải chỉ là một thứ tình cảm gặp nhau bình thường chào hỏi nhau, nhưng mà là một thứ tình yêu của Chúa chan chứa trong nhau để có thể chấp nhận nhau và yêu thương nhau. Và điều thứ ba đó là mỗi người phải dùng những ơn Đức Chúa Trời ban cho mình để chúng ta có thể phục vụ cho nhau. Cả ba cái lĩnh vực cầu nguyện, yêu thương và phục vụ, nó có một cái gì gắn bó với nhau ở trong đó. Một người cầu nguyện mà không yêu thương và không phục vụ thì sự cầu nguyện đó nó không có giá trị. Một người yêu thương mà không bắt đầu bằng sự cầu nguyện và không tỏ ra bằng sự phục vụ thì tình yêu đó không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Một người phục vụ mà không bao giờ cầu nguyện và không bao giờ yêu thương, sự phục vụ đó không có ý nghĩa đối với Đức Chúa Trời. Vì sự cuối cùng của muôn vật đã gần, Phi-e-rơ nhắc nhở cho chúng ta rằng đêm đã khuya, ngày gần rạng. Vì sự cuối cùng của muôn vật đã gần, cho nên hội thánh ơi, hãy ý thức về những điều đó. Và ông kêu gọi hội thánh hãy ý thức về việc đêm đã khuya, ngày gần rạng. Ở tại Nam Phi có một đất nước, đó là đất nước Zambia. Zambia chỉ là một đất nước nhỏ thôi, ở trong đó có lẽ chỉ có hơn 10 triệu dân. Trước kia thì trong cái sự cai trị của nhiều vị tổng thống với những cái thành phần khác nhau, có những cái đảng phái khác nhau, thì họ không có quan tâm nhiều đến đời sống của cư dân đất nước Zambia. Nhưng mà năm 2001 thì một vị là ông Levi Wanawasa, ông trở thành tổng thống của nước Zambia. Đây là một người trước vốn cũng đã là phó tổng thống và giữ một số những chức vụ nào đó ở trong nội các của đất nước Zambia. Và đến năm 2001, ông trở thành tổng thống của đất nước này, thì ông khám phá ra một điều rằng một người trở thành lãnh đạo của một đất nước mà không có kính sợ Đức Chúa Trời thì không thể nào lãnh đạo đất nước được. Và vì vậy thì ông đi xin lỗi dân chúng rằng là trong bao nhiêu năm qua ông đã hợp tác với những cái cương vị khác nhau, nhưng mà trong tất cả những công tác đó, ông đã không giúp đỡ cho đất nước có thể được phồn thịnh. Thu nhập của người dân chỉ có 75 sen trong một ngày thôi. Điều đó cho thấy rằng cuộc sống quá thấp, mức sống của cư dân Zambia quá đau khổ. Và bây giờ thì ông nói rằng trở thành một vị tổng thống, tôi phải tìm xem cái lý do nào để có thể làm cho đất nước của tôi có thể được khá hơn, tốt lành hơn. Và vì vậy ông đã tìm đến với Đức Chúa Trời và quyết định đặt đức tin của mình. Từ năm 2001 cho đến năm 2003, ông tìm hiểu về Đức Chúa Trời và ông quyết định đặt niềm tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời vào năm 2003 đó. Khi nội các thấy vị tổng thống của mình Wanawasa tin nhận Chúa, thì họ nói thôi đừng có phổ biến cái chuyện ông tổng thống tin nhận Chúa. Bởi vì nghe cái chuyện tổng thống một đất nước mà tin nhận Chúa nó có vẻ giống như là chuyện mê tín dị đoan quá. Nhưng Wanawasa nói rằng nếu tôi đã tin Chúa, tôi không muốn che giấu cái niềm tin của tôi. Tôi muốn rằng tất cả mọi người dân trong nước này phải nhận biết rằng là tôi tin Đức Chúa Trời và tôi kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi không muốn rằng bất cứ một cái buổi họp nội các nào làm cản trở cho cái việc tôi học giáo lý báp têm ở tại cái nhà thờ nhỏ bé đó của tôi. Thưa quý vị, một vị tổng thống rất là nhiều bận rộn, biết bao nhiêu cặp mắt dòm ngó vào trong đó. Nhưng khi vị tổng thống nhận ra đêm đã khuya và ngày đã gần sáng, thì vị tổng thống đó cũng phải chuẩn bị như bất cứ một cơ đốc nhân nào khác, không thể ngoại trừ được. Wanawasa đã gặp nhiều thử thách ở trong cái niềm tin của mình. Khi ông tin Chúa rồi thì mẹ của ông đã bị chết ở trong một vụ cháy nhà. Người ta nói rằng tại ông tin Chúa. Hai người em của ông, một người thì đã bị chết vì bạo bệnh một cách bất thình lình, một người khác thì bị ám sát. Người ta nói rằng tại ông tin Chúa. Nhưng Tổng thống Wanawasa quyết định tôi sẽ làm pháp báp têm để tôi công bố niềm tin của mình. Và ông đã nhận pháp báp têm vào năm 2005. Thưa quý vị, trong 5 năm cái nhiệm kỳ của mình, niềm tin của Wanawasa đã ảnh hưởng trên khắp đất nước Zambia. Hội thánh báp tít mà ông đã sinh hoạt ở đó trước khi ông trở thành tổng thống, số hội thánh ở tại Zambia, giáo hội báp tít chỉ có 116 hội thánh thôi. Nhưng từ khi tổng thống Wanawasa tin Chúa, chỉ có trong vài năm thì số hội thánh báp tít ở Zambia đó đã tăng lên là 954 hội thánh. Và người ta đã cử thêm 116 những nhà truyền giáo đến ở tại đất nước này để tiếp tục ở trong công việc rao truyền về Chúa cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, khi chúng ta nhìn về lời của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn đến những diễn tiến xảy ra chung quanh chúng ta, thì cho dù chúng ta sống ở trong bất cứ một cương vị nào, có thể chúng ta là một tổng thống, có thể chúng ta chỉ là một công nhân, có thể chúng ta là một kỹ sư, một kiến trúc sư, hay chúng ta chỉ là một người nội trợ trong gia đình, có thể chúng ta là một bác sĩ, có thể chúng ta chỉ là một người thợ nail, tất cả đều phải nhận thức ra rằng tiếng chuông đồng hồ của Đức Chúa Trời đã gõ và chúng ta biết rằng đêm đã khuya, ngày gần rạng. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta hãy nài xin với Đức Chúa Trời trong nước mắt của mình, để chúng ta biết rằng tất cả những cái bận rộn của cuộc sống, những xáo trộn ở trong cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay đó, không làm cho chúng ta quên cái trách nhiệm là hãy chuẩn bị mình ở trong ngày chúng ta được gặp mặt Chúa, vì đêm đã khuya và ngày đã gần sáng. Điều thứ hai, Phaolô muốn khích lệ cho chúng ta chuẩn bị cho Chúa của mình, đó là hãy cởi bỏ. Thứ nhất là phải sẵn sàng, nhưng thứ hai đó là phải cởi bỏ. Chúng ta cởi bỏ gì đây? Phần thứ nhì của câu gốc chúng ta nói rằng là đêm đã khuya, ngày gầm rạng, vậy ta hãy vứt bỏ những công việc đen tối. Thưa quý vị, như thế nào là những công việc đen tối? Phaolô giải thích cho chúng ta ở trong câu 13 rằng chúng ta hãy sống đúng đắn như là bước đi giữa ban ngày. Đừng truy hoang, say sưa, đồi bại, vô độ. Thưa quý vị, những cái vấn đề như là say xưa, truy hoan, đồi bại, vô độ, đó là những cái mà nó đã cứ diễn ra từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay. Nó là những thứ sinh hoạt phổ thông của tất cả mọi người, nhưng cơ đốc nhân của chúng ta thì Chúa bảo rằng chúng ta cần phải vứt bỏ. Như vậy việc mà tôi và quý vị ăn gì, uống gì hay mặc gì, nó sẽ dựa trên tiêu chuẩn nè. Chúng ta có làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta vui lòng qua việc chúng ta ăn gì, uống gì và mặc gì không? Không chỉ trong những sinh hoạt cá nhân của chúng ta, mà ngay cả những cái phương diện để chúng ta có thể giao tiếp với nhau, chúng ta phải vứt bỏ khỏi mình hay là lột bỏ khỏi mình sự xung đột, sự tranh chấp. Đó là cái cách để cho chúng ta có thể đối xử với nhau và làm cho chúng ta có thể ngước đầu lên được ở trong ngày mà chúng ta gặp mặt Chúa. Trong câu 14, Phaolô nói thêm với chúng ta rằng anh em đừng nghĩ đến cái cách làm thỏa mãn những cái dục vọng ở trong xác thịt mình. Thưa quý vị, cái mà ma quỷ ngày hôm nay tấn công trên tất cả mọi tín hữu, dù đó là mục sư hay tín đồ, là gì? Chính là cái xác thịt của mọi người trong chúng ta. Ma quỷ biết cái chỗ để nó tấn công, ma quỷ biết những điểm để nó tấn công. Và thưa quý vị, ma quỷ đã thành công rất nhiều ở trong công vấn đề tấn công vào xác thịt của mình. Vì vậy chúng ta cần phải lột bỏ những gì liên quan đến những lòng tham muốn của chúng ta mà chúng ta đang tìm cách để thỏa mãn nó. Bởi vì rơi vào trong những điểm đó, chúng ta sẽ dễ mắc bẫy của ma quỷ. Cái đồng hồ Big Bang đó, nó trễ đi một giây thôi trong 20 năm thì nó không còn gọi là dụng cụ chính xác cho tất cả mọi dân ở trên thế giới được. Như vậy nếu đời sống cơ đốc nhân của chúng ta mà không lột bỏ tất cả những cái công việc đen tối, nó liên quan đến những vấn đề về sự truy hoang, về cách ăn, về nếp ở của chúng ta, nó liên quan về cách cư xử, xung đột, ganh ghét của chúng ta, hay nó là liên quan đến những cái ước muốn làm thỏa mãn xác thịt của chúng ta, thì chúng ta không thể trở thành những con người giữ cái tiêu chuẩn bày tỏ ánh sáng của Chúa cho tất cả những người xung quanh được. Các ngươi là ánh sáng. Nó là cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời định hình cho những con dân của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ phô bày loại ánh sáng gì đây cho tất cả những người chung quanh chúng ta. Vì đã biết năm 1969 thì đất nước Do Thái đã bị một cái cuộc tấn công do 10 quốc gia Ả Rập ở chung quanh. Tìm cái cách để tấn công một đất nước Do Thái nhỏ chút xíu ở giữa cái vùng đất của tất cả những quốc gia Ả Rập đó. Trong cái cuộc tấn công đó thì một quốc gia đó là đất nước Syria nằm ở ngay phía bắc của Do Thái. Họ cũng mưu tính là đem quân tấn công đất nước Do Thái. Và làm thế nào họ có thể chiếm hữu được cái vùng phía bắc Galilee đó trở thành lãnh địa cho họ. Người Syria đã mua những xe tăng của người Liên Xô, che giấu và họ tìm cái cách để thâm nhập vào trong đất nước Do Thái bằng cách là đào những chiến hào, tức là những cái rãnh, những cái mương ở dưới lòng đất, và Satan của họ di chuyển từ những cái rãnh hào đó để giúp cho người Do Thái không nhận biết được. Thì bên trên họ trồng những cây bạch đàn, tức là những cái cây giống như là cây khuynh nhịp của mình rồi đó, và họ để ở bên trên tất cả những cái chiến hào đó. Từ xa nhìn vào khó để có thể nhận biết được rằng dưới những cây bạch đàn đó là những Satan của Liên Xô cung cấp sẵn sàng để đi vào đất nước Do Thái tấn công. Thế nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa cho có một nhà tình báo của người Israel đã khám phá ra được cái cách mà người Syria đem Satan tới để tấn công đất nước mình. Cho nên người này báo cáo lại với tham mưu của người Israel rằng hễ quý vị thấy chỗ nào mà có cây bạch đàn, thả bom vào trong đó. Và thưa quý vị, người Israel đã tấn công theo cách đó. Chỗ nào mà họ thấy có cây bạch đàn, rừng bạch đàn thì họ thả bom vào trong đó. Chính vì cái phương cách này mà họ đã hủy diệt hàng trăm chiếc xe tăng mà người Syria đã được người Liên Xô ủng hộ để đi vào tấn công. Thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay, khách tham quan khi mà người ta đến đó thì người ta nói rằng vẫn còn có một cái chiến hào của Syria đào ngày xưa để lại ở tại đó. Và ở phía bên trên đó thì người ta để một cái đuôi của một cái máy bay phản lực của người Israel để kỷ niệm về sự đắc thắng này. Đây là một thứ kỳ công đã vang tiếng lên cả thế giới ở trong thập niên 1970, bởi vì cái sự đắc thắng của một quốc gia Do Thái nhỏ chút xíu
mà 10 quốc gia Ả Rập thật là lớn chung quanh không thể làm gì được. Thưa quý vị, các quốc gia đồng minh họ hỏi người Do Thái là làm thế nào để có thể phá vỡ được cái kế hoạch tấn công âm thầm của người Syria bằng cách là đào những cái chiến hào nằm ở dưới đất như vậy. Người Do Thái họ nói rằng bởi vì Thánh Kinh nói với chúng tôi một điều. Thánh Kinh nói với chúng tôi rằng trong những ngày cuối cùng ngày vua của phương Bắc đã đem quân tấn công. Vì vậy chúng tôi không những chỉ quan tâm đến Syria hay là Lebanon hay là bất cứ một quốc gia nào ở phía Bắc, thậm chí cả đất nước Liên Xô. Chúng tôi biết rằng họ là vua phương Bắc, một ngày sẽ đem quân đến để tấn công đất nước chúng tôi bởi vì lời Kinh Thánh nói lên điều đó. Chúng tôi cảm thấy rằng họ dường như lúc nào cũng trực sẵn ở đó. Dường như lúc nào họ cũng đem những thứ vũ khí lớn mạnh mà chúng tôi cần phải thận trọng để đối diện với những kẻ thù ở phương Bắc. Thưa quý vị, Chúa đã ban cho người Israel đắc thắng ở trong cái cuộc chiến 10 quốc gia Ả Rập đó, trở thành một thứ kỳ công trên thế giới bởi vì họ biết quan tâm đến lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, khi chúng ta thiếu sự quan tâm đến những cái vấn đề ở trong cuộc sống tự nhiên của chúng ta, truy hoang say sưa đời đại vô độ, khi chúng ta thiếu sự quan tâm đến những cái đối xử của chúng ta đối với những người xung quanh mình như là xung đột và ganh ghét lẫn nhau, khi chúng ta thiếu quan tâm đến cái phương tiện mà ma quỷ có thể sử dụng để tấn công chính bản thân của mình, đó là lòng ham muốn của chính bản thân mình để thỏa mãn các tiền, thì chúng ta sẽ thất bại. Những môi trường tiện nghi ở trong đất nước mà chúng ta đang sinh sống ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng nó có nhiều điều kiện để dẫn chúng ta đi vào ở trong những sai lạc này dễ hơn là những ngày chúng ta còn sống ở tại quê nhà của mình. Như vậy thì càng ngày chúng ta càng phải cẩn thận để chuẩn bị mình nhiều hơn cho Chúa. Hãy sẵn sàng, hãy lột bỏ khỏi anh em tất cả những gì đen tối. Và điều thứ ba là hãy mặc lấy. Mặc lấy cái gì đây? Mặc lấy áo giáp sáng láng. Chúng ta phải bước đi giống như là giữa ban ngày vậy. Đức Chúa Trời đang đòi hỏi những con dân của Đức Chúa Trời sống giữa thế gian này phải bước đi giống như là đi giữa ban ngày với một cái áo giáp sáng láng. Thưa quý vị, nếu như chúng ta mặc áo giáp sáng láng mà chúng ta bước đi giữa ban ngày có dễ thấy không? Dễ thấy phải không? Nhưng tại sao Chúa muốn chúng ta là phải mặc áo giáp sáng láng đó? Và áo giáp sáng láng đó là cái gì? Trong câu 14, Phaolô nói rằng anh em phải mặc lấy Chúa cứu thế Giê-xu. Mặc lấy Chúa cứu thế Giê-xu có nghĩa là khi người ta nhìn vào cuộc đời của một người Cơ Đốc thì người ta không thấy mình mà thấy ai? Thấy Chúa Giê-xu của mình. Vì Chúa Giê-xu là gì đó mà chúng ta đang mặc từ phía bên ngoài. Vậy thì tôi và các ông bà cho em cần phải chuẩn bị mình cho Chúa bằng cách là mặc lấy Chúa Giê-xu như là một cái áo giáp. Bởi vì nó giúp cho chúng ta chống lại cái quyền lực của sự tâm tối ma quỷ. Nhưng đồng thời nó giúp cho những người xung quanh chúng ta nhìn vào đời sống của chúng ta mà nhận biết được Chúa Giê-xu của chúng ta Ngài là đấng như thế nào. Người ta có đang thấy Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình không? Hay nhìn vào đó người ta chỉ thấy những vấn đề của sự truy hoang say sưa đồ đại vô độ làm cho chúng ta bị đồng hóa với thế giới này. Người ta nhìn vào đó thấy những sự xung đột ganh ghét trong hội thánh với nhau và họ thấy chúng ta chẳng khác biệt gì với người thế gian. Hay nhìn vào trong đó thấy chúng ta cũng có những thỏa mãn cho dục vọng của chính mình có hơn gì những kẻ có tội hay không? Chúa khích lệ cho tôi và các anh bạn cho em là phải mặc lấy Chúa cứu thế Giê-xu để bày tỏ Chúa Giê-xu ra trong tất cả mọi cơ hội, trong tất cả mọi điều kiện chúng ta có được. Có lẽ không cần phải nói nhiều về những lĩnh vực này, chúng ta vẫn hiểu được là làm thế nào thì chúng ta lột bỏ tất cả những sự đen tối khỏi mình và làm thế nào thì chúng ta mặc lấy Chúa Giê-xu để bày tỏ ra cho tất cả những người xung quanh chúng ta thấy được. Có một người quá phụ, đó là bà Martha John. Bà này sống đến 95 tuổi, bà đã bị góa chồng kể từ năm 31 tuổi, và hàng tháng thì bà hưởng được sự trợ cấp của chính phủ. Nhưng mà đến một ngày kia người ta nói rằng là bà sống dài quá, từ năm 31 tuổi cho đến năm 95 tháng nào cũng phải hỗ trợ cho bà, hết tiền rồi, cho nên bây giờ quyết định không hỗ trợ cho bà nữa. Cuối cùng thì bà John phải quyết định là bán cái ngôi nhà của mình để sinh sống. Bà liên lạc với một người realtor để bán cái ngôi nhà của mình. Tuần lễ sau đó người realtor đến để làm tất cả những cái thủ tục cần thiết. Thì bà nói rằng thôi tôi không bán nữa. Người realtor ngạc nhiên nói, ủa sao trước kia bà nói bán mới có một tuần, bây giờ bà đổi ý không bán. Bà nói thật sự thì tôi không muốn bán ngôi nhà này của tôi. Tôi thì không có bà con, không có cháu gì hết. Tôi chỉ có một người thân duy nhất, một người gọi tôi là cô, là cháu của tôi thôi. Mà đứa cháu đó nó bị tật nguyền. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu như một ngày nào đó tôi nằm xuống thì tôi sẽ để cái ngôi nhà này của tôi lại cho đứa cháu duy nhất đó của tôi. Và đó chỉ là ước vọng của tôi. Tôi không có muốn bán cái ngôi nhà này tí nào. Thì cái người realtor nói rằng, nhưng mà nếu bà không bán ngôi nhà thì bây giờ bà sinh sống bằng cái gì đây? Thì bà rút ra một cái check $300 ai đó mới ký cho bà. Bà nói rằng với số tiền này tôi có thể sống thoải mái ở trong tháng này. Tháng sau tôi sẽ có một cái check như vậy nữa và tôi cũng được sống thoải mái. Rồi qua tháng sau nữa tôi cũng sẽ có một cái check như vậy và tôi sống thoải mái. Người realtor nói, ủa tiền ở đâu? Ai mà cho bà số tiền như vậy? Bà nói, ôi ông ơi, cái chuyện này nó dài lắm. Nó bắt đầu từ mấy chục năm về trước rồi. Bà kể rằng là sau khi chồng của bà chết rồi thì bà không có còn tiếp xúc với những người xung quanh. Cái gia đình duy nhất mà bà tiếp xúc đó là người hàng xóm của mình. Có hai vợ chồng với một đứa con trai 14 tuổi tên là Billy. Bà nói hai vợ chồng này rất tốt đối với bà. Và cháu Billy đó thì cũng rất là ngoan ngoãn. Nó thường hay qua nhà bà làm bánh cho nó, nấu ăn cho nó. Có một hôm nọ bà đi đâu về đó rồi thì bà thấy nhà của bà tự nhiên bị lục tung lên hết. Mặc dù trong ngôi nhà của mình thì chẳng có đồ gì quý giá. Đồ đạc trong nhà có lẽ chẳng được $100. Thế nhưng mà cảm thấy bất an cho nên bà báo cáo với cảnh sát nhà tôi bị lục. Thế là cảnh sát cho người tới điều tra ai là người phạm tội, ai là tội nhân đã lục lọi gia sản của người phụ nữ này. Cuối cùng thì người ta nói rằng cái kẻ mà đã lục lọi nhà của bà và đánh cắp một số những đồ vật trong đó không ai khác hơn, đó là thằng Billy, cái người con của bà hàng xóm bên cạnh đó. Bà mà ta không tin, nó không thể nào, bởi vì cái gia đình này rất là tốt đối với tôi và thằng Billy nó là một đứa trẻ rất là ngoan. Nó thường hay gọi tôi là cô Johnny mà làm sao nó có thể qua nhà của tôi để mà đánh cắp đồ được. Thì cảnh sát nói rằng chúng tôi đã bắt được những tang vật ở trong nhà của thằng Billy. Và vì vậy chúng tôi phải quyết định là phải giam giữ thằng Billy này trong một thời gian. Bà năn nỉ cảnh sát, bà nói tội nó mà, nó còn nhỏ quá, tại sao lại phải giam giữ, tôi không muốn nó bị đi tù. Cảnh sát nói rằng chúng tôi không bỏ tù, nhưng mà chúng tôi phải đặt nó vào ở trong một cái trại cải huấn để giáo dục lại cái tính nết của nó, bởi vì nó đã có những cái tính nết không tốt sẽ gây ra những cái điều không tốt cho xã hội ở trong tương lai. Và thưa quý vị, thế là cảnh sát đã bắt thằng Billy bỏ vào trong trại cải huấn. Bà John rất là thương thằng nhỏ, cũng chẳng biết làm sao. Bà về làm một cái ổ bánh thật là ngon. Cái loại bánh mà thằng Johnny mỗi lần qua bà cho nó ăn, nó rất là thích. Bà làm một ổ bánh lớn như vậy, đem qua nhà của ba mẹ nó, rồi nói rằng khi nào ông bà vào thăm thằng Billy, cho nó cái bánh này nha. Tôi rất là thương nó. Và đồng thời bà đưa một cái quyển sách. Đó là một cái quyển sách, ở trong đó có những cái chuyện kể về những công việc Chúa Giê-xu làm. Bà nói ông bà đưa cái quyển sách này cho nó đọc, tội nghiệp nó ở trong tù không có cái gì làm, nó buồn lắm, để cho nó đọc những cái quyển sách này để cho nó đỡ buồn. Thưa quý vị, cha mẹ đã đem cái bánh cũng như là cái quyển sách của bà Martha đến cho Billy. Cái chuyện đó trong một vài năm, khoảng chừng 3 năm sau thì Billy được thả ra. Rồi thì gia đình của cặp vợ chồng đó dẫn Billy dọn nhà đi nơi khác. Bà Martha cũng chẳng biết là họ đi đâu. Cái việc đó nó xảy ra cả gần 60 năm. Đến cái tuần mà bà tuyên bố là sẽ bán nhà, mời cái người realtor đến để mà dọ giá và làm các thủ tục đó, thì bà nói rằng mấy ngày trước lại tôi đi giữa đường thì tôi gặp có một người đàn ông cũng 50 mấy tuổi rồi. Người đàn ông nhìn tôi và nói rằng có phải bà là Martha John không? Anh nói, dạ phải, nhưng ông là ai? Tôi chưa bao giờ gặp, tôi chưa bao giờ biết. Người đàn ông đó nói rằng, cô Mata, cô Johnny, cô không nhận ra cháu sao? Cháu là Billy đấy. Cái Billy 14 tuổi ngày nào đó đã trở thành một ông 50 mấy tuổi, gần 60 tuổi rồi. Làm sao mà nhận ra được? Cái người đàn ông đó nói rằng là, cô ơi, cháu cảm ơn cô, bởi vì cháu đã phạm tội, cháu vào trong nhà cô lục lọi ăn cắp tất cả mọi sự, cô đã không làm gì mà cô làm một cái bánh thật ngon để tặng cháu ở trong tàu. Cháu không thể nào quên được cái việc làm mà cô đã làm đó. Và cô biết không, cái quyển sách mà cô đã tặng cho cháu đó là một quyển sách thật là ý nghĩa. Nó đã trở thành một cái quyển sách mà cháu đọc đi đọc lại và yêu quý biết là dường nè. Rồi thì ông Billy đó hỏi thăm cuộc đời của bà cụ Mata này. Bây giờ cô sống như thế nào? Bà cụ nói rằng bây giờ chính phủ nói cô ăn trợ cấp nhiều quá, không cho trợ cấp nữa, cho nên cô đang dự định để bán nhà. Billy đó nói rằng không, cô không phải bán nhà nữa. Rút sách ở trong túi ra, ký một cái sách $300 đưa cho cô Mata. Cô ơi, cô nhận cái số tiền này để sinh sống trong tháng này đi. Bà Mata nói rằng không, số tiền này quá lớn, cô không có nhận được. Cô chỉ làm cho con có cái bánh ngày xưa thôi mà. Cô ơi, cô không biết rằng cái bánh cô làm nó giá trị cho con biết là dường nào. Và nhất là cái quyển sách. Kể từ ngày con được ra khỏi tù thì cái quyển sách đó nó trở thành người bạn của con mỗi ngày. Và cô ơi, qua quyển sách đó con đã được biết về Chúa Giê-xu và con đã chấp nhận Chúa Giê-xu. Cho nên cô ơi, cô không phải bán nhà nữa. Bây giờ tháng này cô nhận lấy cái check này đi. Và con hứa với cô rằng mỗi tháng con sẽ viết cho cô một cái check $300 để cô sống chủ đời còn lại. Bà Mata nói, Billy ơi, cái điều cậu là nó lớn quá, tôi không có nhận được. Nhưng mà Billy nói rằng, cô ơi, tất cả những gì cháu làm cho cô nó không lớn bằng cái bánh và quyển sách mà cô đã làm từ 60 năm trước. Và vì vậy, cái check bà Mata đưa cho người realtor nói rằng tôi không cần phải bán nhà nữa. Đó là tấm lòng của Billy Henrik, biết ơn người phụ nữ đã không truy tố mình, mà lại bày tỏ sự yêu thương bằng một cái bánh và bằng một quyển sách. Thì các bạn chị em, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi cuộc đời tôi và quý vị chuẩn bị cho mình để trang bị một lối sống không phải là thừa thải. Những gì chúng ta đang chuẩn bị cho Chúa ngày hôm nay, chúng ta vứt bỏ những việc đen tối và mặc áo sáng láng để có thể đi như là ở giữa ban ngày đó. Nó quan trọng đối với Đức Chúa Trời biết là dường nha. Cho dù đó có thể chỉ là một cái bắt tay, cho dù đó có thể chỉ là một lời chào hỏi, một nụ cười thương yêu, một sự giữ mình để chúng ta có thể được thoát khỏi những cái lối sống bại hoại, giống như là bạn bè, những người làm việc chung với chúng ta. Hoặc là chúng ta ngăn chừa mình khỏi những thứ ước muốn vô nghĩa sẽ đem lại phước hạnh cho chúng ta trong ngày mà chúng ta được gặp Chúa của mình biết là dường nào. Đêm đã khuya, ngày gần rạng rồi, thưa quý vị. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh chọn là câu gốc của chúng ta. Xin Chúa nhắc cho chúng ta nhớ rằng hãy sẵn sàng cho Chúa vì đêm đã khuya, ngày gần rạng. Hãy lột bỏ khỏi chúng ta tất cả những điều đen tối, đó là những sự truy hoang, đồ đại, vô độ, những điều mà nó giống như là thế giới xung quanh của chúng ta họ đang có mỗi ngày. Và hãy mặc lấy Chúa Giê-xu của chúng ta là áo giáp sáng láng để chúng ta đối diện với quyền lực của sự tối tăm trong cuộc sống này, và đồng thời bày tỏ về hình ảnh của Chúa cho những người xung quanh. Xin chúng ta cùng đọc lại câu Kinh Thánh. Đêm đã khuya, ngày gần rạng, vậy ta hãy vứt bỏ những công việc đen tối, mặc lấy áo giáp sáng láng. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Chúa biết chúng con hơn là chính chúng con hiểu biết về mình. Chúa ơi, nhiều khi chúng con cứ ngỡ rằng chúng con đã là những cơ đốc nhân tốt lành, trọn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng chúng con không thấy được những cái ảnh hưởng mà ma quỷ đang tác hại trên đời sống của chúng con qua công ăn, qua việc làm, qua sự giao tiếp của chúng con hàng ngày, qua những điều kiện tiện nghi mà chúng con đang có ở giữa thế giới tân tiến hiện đại ngày hôm nay. Chúa ơi, xin giúp để những lời này nhắc nhở cho chúng con biết chuẩn bị mình một cách xứng đáng cho ngày chúng con gặp mặt Chúa. Xin cho chúng con nhìn đến tất cả những cái diễn tiến xung quanh của cuộc sống của chúng con hàng ngày, tội ác càng ngày càng thêm lên. Những vấn đề về thiên tai, về giặc giả, về chiến tranh động đất, tất cả những điều đó càng ngày càng gia tăng lên. Và Chúa ơi, những ảnh hưởng mà ma quỷ đang tác động trong thế giới loài người của chúng con đã khiến cho lòng yêu mến Chúa của nhiều người trở thành nguội lạnh. Xin nhắc cho chúng con nhớ rằng chúng con đang sống ở trong giai đoạn mà đêm đã khuya và ngày đã gần đến. Xin giúp để chúng con sửa soạn lại mình, Chúa ơi. Vì nếu chúng con không theo được tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng con, thì có thể chúng con là những kẻ sẽ bị Chúa nói rằng: hãy lui ra khỏi ta, ta không biết ngươi. Đức Chúa Trời của chúng con, xin giúp để không ai trong chúng con tự mãn về tất cả những gì của quá khứ mình làm được, những gì chúng con đã được dự phần để hầu việc Chúa. Song mỗi ngày xin cho chúng con sửa soạn chính mình để gặp Chúa. Mỗi ngày chúng con sẽ lột bỏ tất cả những gì đen tối ở trong trần gian này đang tác động đến đời sống của chúng con, gia đình chúng con cái của chúng con. Và mỗi ngày chúng con sẽ mặc lấy Chúa của chúng con là thứ áo giáp sáng láng mà ma quỷ phải lánh xa, và tất cả những người khác sẽ đến gần với Chúa. Vì Chúa ở giữa hội thánh này, ban phước của Ngài cho chính mình con và ông bà anh chị em con trước lời mà Đức Thánh Linh Chúa nhắc nhở cho. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Khi chúng con rời khỏi đây trở về với cuộc sống mình, Chúa ơi, chúng con lại tiếp tục đối diện với tất cả những gì mà ma quỷ đang chờ chực để làm hại. Xin lời Chúa sẽ nhắc nhở cho chúng con, để chúng con biết cảnh tỉnh mình trước những gì lời Chúa nhắc nhở, rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Chúng con sẽ hết lòng, hết tâm trí của mình sáng suốt để cầu nguyện cùng Chúa. Chúng con sẽ mặc lấy yêu thương của Đức Chúa Trời để chúng con cư xử đối với nhau. Và chúng con mặc lấy Chúa Giê-xu để được giữ mình ra khỏi những cạm bẫy từ trong thế giới này. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con phó dâng mỗi người cho Chúa trong bàn tay thương xót của Ngài. Xin chăm sóc chúng con như con ngươi của mắt Chúa vậy. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.